Nên Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục du lịch trên SBS. Tuần rồi thì chúng tôi đã chia sẻ với quý vị một số kinh nghiệm về việc trekking Everest Base Camp, cũng như là gợi ý một số cách để mà có thể chuẩn bị thể lực cho những cái chuyến trekking hay là leo núi dài ngày như vậy. Và tuần này thì tham gia cùng với chúng ta có anh Hans Bùi đến từ công ty Trip Social. À, hôm nay thì anh Hans Bùi sẽ cùng với Đăng Trình trao đổi về cái việc những cái lựa chọn đặt phòng khách sạn. Thưa anh, thì đầu tiên là khi mà đặt phòng khách sạn hay là nhà nghỉ cho chuyến đi á, bên cạnh cái giá tiền là cái mà nhiều người họ quan tâm đến nhiều nhất, thì anh hay cân nhắc những cái yếu tố nào khác nữa vậy?
Trước tiên thì xin chào Trình và chào các khán giả của SBS. Với câu hỏi là đối với các cái nhà nghỉ hay là những chỗ trú khi đi du lịch thì thực ra cái này là tùy thuộc vào nhu cầu cũng như là cái tình huống của từng từng nhóm người đi, từng gia đình. Thì khi mà tìm một cái địa điểm để trú thì có nhiều lý do, và chuyện tiền là bao nhiêu thì cái quan trọng là nó có những cái tiện ích cho gia đình mình hay không. Lấy ví dụ thì khi mà các bạn trẻ đi với nhau, hoặc là những cái gia đình đi với nhau và những gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ thì nhu cầu hoàn toàn khác nhau. Nó dẫn tới việc là sự lựa chọn cũng sẽ thay đổi. Ngoài ra là còn phải tùy vào cái vị trí của điểm đấy là ở đâu. Đối với các bạn đang sống ở Úc thì các bạn sẽ tìm những cái trải nghiệm mà mang tính độc đáo hơn. Ví dụ như là họ sẽ thuê những cái mini house trong rừng, hay là những cái thung lũng, hoặc là những cái house waterfront, tức là những cái nhà mà có mặt tiền ra hồ ra sông, để họ có thể ngoài cái chuyện là nghỉ ngơi, họ có thể tạo ra những cái tấm hình rất là đẹp, tạo ra những cái kỷ niệm để họ có thể lưu lại về sau. Còn một số các bạn ví dụ như di chuyển từ một thành phố khác tới một thành phố khác cần hoặc là chưa đến địa điểm đó bao giờ thì các bạn sẽ tìm những địa điểm gần phương tiện công cộng để có thể di chuyển, và gần những địa điểm có thể là mình đi chơi về khuya, hay là mình đi sớm mình có thể có những chỗ mình có thể mua đồ ăn, hay là mình đi shopping. Ngoài ra thì đối với những cá nhân như mình hay đi road trip đi, thì cái chuyện mà tìm được cái vị trí nào mà nó có khả năng đậu xe qua đêm, hoặc là có bãi đậu xe riêng, thì cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng khi lựa chọn chỗ đi. Ngoài ra thì review cũng là một trong những cái phải để ý, bởi vì hiện tại thì review là một trong những cái kênh tạm tạm gọi là nên cân nhắc, tại vì review thì cũng có những người review thật, review không tốt. Thế nhưng mà nó cũng giúp cho mình xác định được là cùng một địa điểm đấy có nhiều cái phòng khác nhau. Thì review thì sẽ là cái góc nhìn của những người đi thực tế, và đôi khi họ cung cấp cả những hình ảnh thực tế nữa để giúp mình có thêm cái dữ kiện để chọn được cái chỗ ở nó phù hợp nhất. Có một số điểm lưu ý, đó là một số người thường hay không để ý, đó là những cái địa điểm đấy là nó được quản lý bởi một đơn vị như thế nào, thì cái đấy mình cũng phải nên để ý xem như thế nào đó. Vì như Airbnb đi thì có đại đa số là thường do cá nhân quản lý, thì có những điều mình cũng phải biết trước là đây là cá nhân, thì mình cũng phải set một cái expectation nó cũng vừa phải, và mình xem là cái trải nghiệm nó phù hợp hay không. Đôi khi nó là những cái ở bên Úc này cái gì nó cũng gọi là hotel, mặc dù nhiều khi nó là một cái quán bar ở dưới nó có accommodation ở trên, nhưng mà nếu những người không biết thì vẫn nghĩ là hotel nghĩa là hotel. Thì mình cũng đã từng đi những nơi mà nó chỉ có khoảng hai ba cái phòng ở trên nóc của một cái pub thôi, thì nó cũng rẻ đấy, nó cũng tiện đấy. Tuy nhiên là nó có những cái thứ nó sẽ không thuận lợi cho những người mà mang nhiều hành lý chẳng hạn, hoặc là không thích tiếng ồn, thì cái chuyện lựa phòng ấy, nó cũng có nhiều cái yếu tố lắm. Thế thì mình phải xem là thế thì mình phải liệt kê ra được là tôi cần những cái gì tối thiểu nhất, và tôi cứ giả sử như là tiền nào của nấy, cái giá đôi khi nó đi kèm với sự tiện ích, nó đi kèm với cái vị trí đẹp, hay nó đi kèm với những trải nghiệm tốt. Thế thì giả sử mình chọn cái chỗ mà giá tiền nó vừa túi tiền đi và nó rẻ đi, thì liệu mình có chấp nhận đánh đổi một số thứ hay không? Thì nếu mình là người chọn chỗ ở khi đi du lịch đấy, thì đấy là những cái câu hỏi mình sẽ đặt ra và những cái yếu tố mình sẽ nhìn vào.
Hồi nãy anh nói tới cái pub hotel, là Đăng Trình cũng nhớ là Đăng Trình đã từng đi một cái pub hotel ở Sydney, và thật ra là lúc đầu là không còn lựa chọn nào khác, tại vì là lúc đó là đặt trễ quá rồi, và trong cuối tuần đó là có một cái sự kiện nào đó ở Sydney, cho nên những cái khách sạn mà tầm vừa túi tiền khác là bị hết phòng. Thì lúc đó Đăng Trình cũng là lần đầu đặt cái pub hotel đó và cũng chưa bao giờ ở. Lúc mà tới nơi thì đúng là thất hồn luôn, tại vì ở dưới là không có cái quầy tiếp tân nào riêng về khách, mà cái bà mà bartender đó là cái bà sẽ tiếp khách. Và trong lúc nếu mà bà bận đang serve rượu cho ai đó thì mình phải đợi bà xong rồi bà mới lấy chìa khóa, lấy giấy tờ ra rồi đưa cho mình. Và đặc biệt là trong phòng không có máy lạnh trong suốt 3 ngày đó, mùa hè ở Sydney giống như là đang ở một cái nhà trọ rẻ tiền nào đó, chứ không phải là đúng như cái tên hotel, cái chữ hotel trong cái tên của khách sạn nữa. Nhưng mà bù lại thì cũng có những cái trải nghiệm khác mà Đăng Trình nhớ là về nhà nghỉ trong chuyến đi nó khá là đặc biệt. Chẳng hạn như là ở Nhật đi thì có một cái dạng nhà nghỉ đó là ở Koyasan, cách Osaka khoảng chừng 3 tiếng trên núi, thì mình có thể ở trong khuôn viên của ngôi chùa cùng với các thầy và được phục vụ bữa chay theo phong cách của Nhật Bản, tức là có nhiều món được bày trên cái khay và họ mang ra cho mình, nhìn rất là cầu kỳ, rất là đẹp mắt và ăn cũng rất là ngon nữa. Và trong cái cái chỗ nghỉ ở trong chùa đó thì họ phục vụ cũng giống như là trong một cái lữ quán truyền thống của Nhật vậy á, cũng là họ dọn giường cho mình rồi có cái cửa kéo theo kiểu truyền thống và khung cảnh cũng rất là đẹp nữa. Nói chung là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt, khác với những cái phòng khách sạn thông thường. Khi mà mình đi chơi thì mình nghĩ là phòng khách sạn chỉ là để nơi mình để hành lý, nơi mình tắm rửa và ngủ lại. Nhưng mà thật ra thì bản thân khách sạn hoặc là nhà nghỉ cũng là một cái trải nghiệm mà nếu mà mình chọn được thì nó sẽ khiến cho chuyến đi của mình đáng nhớ hơn. Thì không biết là trong những cái chuyến đi trước nay của anh thì anh có đã từng ở một cái khách sạn hay là một cái nhà nghỉ nào có một cái trải nghiệm độc đáo như vậy không?
Đấy thì cái mà Trình vừa nói nó cũng là một cái yếu tố mà phải cân nhắc, đó là cái nơi mình sẽ ở lại qua đêm ấy, nó là cái nơi tạo ra một cái trải nghiệm. Tức là mình xác định trong đầu là tôi, cái quá trình tôi ở khách sạn nó cũng là một trải nghiệm và nó sẽ mang tới một những cái kỷ niệm gì đấy, hay là mình chỉ tìm nơi trú chân. Thì nếu mình chỉ tìm nơi trú chân thì mình có thể chấp nhận đánh đổi một số thứ, giống như là có thể là ở rẻ hoặc là ở trên những chỗ nó ồn ào, vì mục tiêu của mình là chỉ về để đặt lưng xuống ngủ thôi. Thì cái đấy thì nó là một cái trải nghiệm không 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 yêu cầu nhiều experience. Thì trong quá trình đi du lịch thì ở Úc này có một cái khu vực là Kosciuszko, nó là cái Snowy Mountain. Thì cái đợt đó là đợt Giáng sinh, thì bọn mình mùa hè thì không ai đi núi tuyết, nhưng thật ra đi núi tuyết vào mùa hè nó có những cái rất là hay, bởi vì núi thì vẫn là núi cao và cái thị trấn đấy nó trở nên rất là bình yên. Những cái hoạt động leo núi này nó vẫn có, và đợt đấy mình ở một số cái cabins nhìn rất là hay, nó giống là self contained cabin, mình sẽ có bếp riêng, mình sẽ có lò barbecue, phòng riêng, mọi thứ rất là biệt lập, và trên bản đồ thì nó nằm giữa một khu vực không có gì cả, nhưng mà thực tế đến nơi thì mới biết là nó là nằm ngay cạnh một cái landing strip ở khu vực Snowy Mountain đấy. Và mình có những cái trải nghiệm là giữa bầu giờ ở trên núi cao, trời nó quang đãng, mình ở mình vừa có thể trải nghiệm ngắm sao rất là đẹp. Tức là thật ra là rất khó khi mình sống ở thành phố quen rồi, mình tìm được một cái chỗ nào mà không có ô nhiễm ánh sáng, bình yên, để mình có thể nhìn thấy được bầu trời ban đêm, và ngày hôm sau mình có thấy được những chiếc máy bay nhỏ cất cánh. Thì đấy là một những cái trải nghiệm rất là thú vị, và mình thì cũng chưa được trải nghiệm quá nhiều bởi vì mình có gia đình, cho nên là những cái trải nghiệm độc đáo nó cũng còn phụ thuộc là gia đình mình có sử dụng được hay không, không phải là chỉ mỗi cá nhân mình. Tuy nhiên mình đã biết, giống như Trình có nói đó, nhiều bạn có được trải nghiệm rất là tốt ở những cái dạng như là farm stay, nó bao gồm cả chuyện mình ở trong farm, mình biết farm như thế nào, và những trẻ nhỏ có thể vui chơi với thú của chủ nhà, hoặc là mình giống như Trình nói là những cái trải nghiệm du lịch tâm linh, du lịch thiền, mình vừa là có những giây phút tĩnh lặng mà mình vừa được hiểu được thêm văn hóa của một đất nước. Thì đấy là mình nghĩ là theo cái xu hướng hiện tại ấy, khi mọi người đã bão hòa với chuyện chỉ là đến để ở thôi, thì bắt đầu có một tầng lớp bắt đầu suy nghĩ đến chuyện làm sao để cả cái chuyến đi của họ có trải nghiệm, bao gồm cả việc ở khách sạn hay là ở phòng trọ như thế nào. Thì cái đấy cũng là một trong những yếu tố mình nghĩ là đang đang lên ngôi. Và từ lúc mà Airbnb ra đời thì đấy cũng là một trong những động lực thúc đẩy những cái mô hình hoạt động như vậy nó phát triển nhiều hơn. Không chỉ trên thế giới mà ngay ở Việt Nam hiện tại cũng rất là chú tâm đến vấn đề mô hình như vậy. Có những cái mô hình mình thấy khá là ổn, ví dụ như là clamping hay là bubble tent. Mặc dù nhìn bubble tent thì nó hay vậy thôi, nhưng thật ra nó không tốt tí nào, nhưng mà clamping mình nghĩ là một trải nghiệm rất là độc đáo ở Úc. Vì đất Úc là một đất nước nhiều thiên nhiên, cho nên là cũng cũng nghĩ là nếu các bạn Việt Nam là mới sang hoặc là muốn có một trải nghiệm mới, hãy thử trải nghiệm clamping ở Úc.
Anh có thể nói thêm về cái clamping này được không? Theo theo trình hiểu có phải là cũng muốn đi cắm trại nhưng mà có thể là không có muốn là từ bỏ hết những cái tiện nghi, mình vẫn muốn được tắm, mình vẫn muốn được ngủ trên đệm êm, mình vẫn muốn là không có bị quá lạnh hay quá nóng nhưng mà vẫn muốn có cái cảm giác cắm trại, hòa mình giữa thiên nhiên. Có phải là cái đó là định nghĩa của clamping hay không anh?
Nếu vậy thì clamping là viết tắt của glamorous camping. Thì nó có thể nói nó là một cái dạng trải nghiệm thiết kế cho những cặp đôi hoặc là những người muốn có những cái khung cảnh lãng mạn, hòa mình vào thiên nhiên. Hoặc là nó cũng là cái bước đệm cho những người muốn làm cái chuyện hòa mình thật sự vào thiên nhiên, nhưng mà không chắc là mình có thể chịu nổi một đêm ngủ ngoài trời, hoặc là mình muốn ngủ ngoài trời nhưng mà mình cũng có con nhỏ chẳng hạn. Đấy, thì nó là một cái bước dưới, thay vì mình ở cabin đi thì mình có thể ở clamping. Và tôi giống như là mình thay đổi cái môi trường một tí thôi. Thay vì là một căn phòng bốn bức tường thì bây giờ mình có một cái lều và mình có thể nghe được tiếng chim rõ hơn. Mình có thể cảm nhận được gió nó lùa qua. Đấy là một trong những cái trải nghiệm mà nó giống như là mình thử một cái môi trường mới hoàn toàn, và cái đấy nó sẽ thay đổi được nhiều cái quan điểm của mình. Đấy thì clamping đó, thì nó lúc đầu thì là họ xây dựng ra cho các cặp đôi. Tuy nhiên mình nghĩ là đến bây giờ thì không chỉ các cặp đôi mà nhiều đối tượng khác hoàn toàn có thể sử dụng được dịch vụ như vậy, và nó cũng là một cái mô hình kinh doanh khá là tốt.
Dạ vâng, thông thường thì khi mà lên kế hoạch cho chuyến đi á, anh hay sử dụng những cái app hay là những cái trang web nào để mà đặt phòng vậy?
Thật ra thì bây giờ cái chuyện đặt phòng nó cũng dễ, bởi vì mình ngoài các cái công cụ đặt phòng truyền thống là những website như là của web của hãng đi, hay là qua các cái đại lý đi, thì mình còn có những website chuyên dò giá. Thì mình có những đơn vị đặt qua website như là Agoda hay Booking hay là Airbnb, nhưng bây giờ lại có thêm những cái gọi là meta search như là Traveloka hay là Trivago. Họ giúp mình không chỉ là dò phòng của một địa điểm mà họ còn giúp mình dò giá của cùng một địa điểm nữa. Ví dụ như là tôi có thể kiếm ở Melbourne vào ngày đó. Đấy thì Booking nó thể ra một giá, Agoda ra một giá, nhưng mà dùng Trivago thì nó sẽ nói là cùng một địa điểm, cùng một khách sạn đấy, cùng ngày đấy, cùng phòng đấy, thì bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền nếu bạn đi qua một cái website khác. Thì tuy nhiên là mình hiểu cái mô hình kinh doanh thì không ai có thể có được hết tất cả mọi thứ. Cho nên đôi khi mình cũng tùy vào quốc gia, bởi vì website nào thì nó cũng sẽ mạnh một số quốc gia và không đầy đủ những quốc gia khác, thì mình có thể sử dụng, nếu mình biết rõ cái công cụ của website đấy mạnh ở một đất nước nào thì mình sẽ vào nó đầu tiên. Ngoài ra mình vẫn có thể sử dụng những phần mềm như là Google để mình search thêm là ở khu vực này thì những website nào có khả năng cho mình giá tốt nhất. Đấy, tuy nhiên là có những cái mô hình khác. Ví dụ như bạn là người xài thẻ tín dụng hoặc là bạn là member của một số cái câu lạc bộ, một số cái member clubs, thì bạn sẽ có được những cái đặc quyền. Ngay cả các cái chuỗi khách sạn họ cũng có những cái thể loại đặc quyền như vậy, giống như là International Hotel Groups hay là Accor. Nếu bạn là membership thì bạn sẽ có những cái deal rất là tốt. Chỉ có điều là bạn phải nuôi cái membership đấy, bạn phải tiếp tục tích lũy điểm. Tuy nhiên là nó cũng sẽ có qua có lại. Đấy thì nó sẽ quay lại cái vấn đề là mình tìm cái trải nghiệm trước, đó là tôi muốn cái trải nghiệm như vậy trong cái circle của tôi. Ví dụ tôi quen ở Sofitel hay là tôi quen ở apartments, thì cái những nhà cung cấp dịch vụ thường tôi hay truy cập họ có giá tốt hay không, hoặc là họ có những cái gì đặc biệt cho tôi hay không. Nếu mà không có những cái đấy rồi mình không loyal được với cái brand đó, thì mình bắt đầu mình tìm những cái solution khác. Ví dụ mình lên những cái trang dò giá, hoặc là mình tìm những cái địa điểm khác.
Đôi khi là mình trong chuyến đi thì có những cái chuyện bất ngờ nữa, mình thay đổi lịch trình hay là bị hủy vé máy bay vân vân. Vậy thì anh có cái kinh nghiệm nào mà khi mà mình hủy đặt phòng hoặc là đổi ngày thì không có bị trừ tiền quá nhiều hay không anh?
Bây giờ cái phương án là Reserve Now Pay Later thì nó rất là nhiều. Và đây cũng là một trong cái phương án mà tất cả website bây giờ hầu như là đều áp dụng. Đấy là trong khoảng 72 đến 48 tiếng trước khi bạn chính thức check in ấy, thì họ mới trừ tiền của bạn. Đấy thì nếu mà bạn nghĩ là cái khả năng rủi ro của bạn nó cao vì thời tiết hay là vì lịch trình hay là vì bạn phải transit thì mình chấp nhận đôi khi ấy là mình phải chấp nhận là cái giá đặt phòng của nó cao hơn một chút. Tại vì thường những cái giá phòng rẻ là giống như là bạn sẽ không được hoàn tiền và phải trả tiền ngay. Thì cái đấy giống như là bạn chốt rồi. Nếu như bạn thấy là ở cái chuyến đi này có cái khả năng rủi ro nó cao thì mình chấp nhận mình trả cao hơn một chút nhưng mình có thể truy cập được những cái khả năng như là đặt bây giờ, reserve now pay later hay là free cancellation trong vòng 24 tiếng gì đấy chẳng hạn. Thì nó cũng là một trong những cái giải pháp mình sẽ chọn. Ngoài ra thì để an tâm hơn thì mình cũng nên có một kế hoạch B. Đó là trong trường hợp mà chỗ này không được thì mình suy nghĩ ngay tới một cái vị trí khác chẳng hạn, hoặc là mình ở trong đầu mình biết là khách sạn A hết chỗ thì mình biết là khách sạn B có khả năng cao vẫn còn chỗ. Thế thì mình có sự chuẩn bị kỹ. Và mình đừng để mọi thứ nó quá gấp gáp, ví dụ như là đừng để các cái thời gian nó gần nhau quá. Mình cho phép mình có khả linh hoạt trong cái chuyến đi của mình. Cũng còn tùy, nếu bạn là một bạn đi solo thì cái linh hoạt của bạn cũng không cần phải có nhiều. Nhưng mà nếu bạn là một người có gia đình hay là người có người lớn tuổi chẳng hạn thì có những cái yếu tố khách quan bạn cũng phải tính toán vào để làm sao cho gia đình của bạn, đoàn đi của bạn nó có được cái trải nghiệm tốt nhất và cũng sẽ phòng tránh được nhiều rủi ro.
Vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để mà tham gia chương trình hôm nay. Thì thời gian chương trình không còn nhiều, anh còn có điều nào khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả của SBS hay không anh?
Mình chỉ muốn nhắn là nước Úc là một đất nước rất là rộng lớn và nhiều điều thú vị. Nếu các bạn lần đầu tiên đặt chân tới Úc, hãy thử quan sát cách sống của người Úc, quan sát thú vui của người Úc, khoan hẳn đánh giá là nước Úc này sao nó buồn thế, sao nó tẻ nhạt thế, bởi vì thực ra nó có những cái vẻ đẹp rất riêng, rất khác. Bạn chỉ cần tĩnh lặng đi một chút và để có thể cảm nhận nước Úc một cách đẹp hơn. Và đừng chỉ dừng chân ở những thành phố lớn, hãy dành một ít thời gian đi ra ngoại ô, đi ra những hoàn cảnh thiên nhiên khác của nước Úc để bạn thấy vì sao rất nhiều người chọn nước Úc là quê hương thứ hai của họ.
Vâng, cảm ơn anh Hans Bùi đã tham gia chương trình hôm nay cùng với SBS và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau.
Cảm ơn Trình, cảm ơn SBS.